44. Đối thoại giữa Bồ Tát Di Lặc và Ngài Duy Ma Cật về thọ ký.
Cái này là cái chuyện này là về Bồ Tát đó là vấn đề thọ ký. Bây giờ Đức Phật gọi Bồ Tát Di Lặc bảo Di Lặc, ông hãy đi thăm bệnh để giải Duy Ma Cật. Bồ Tát Di Lặc thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con không xong lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh chủng giả, bởi vì trước đây có một hôm nọ con nhờ vì đau sức thương hương và một số chư phương nguyên thuộc dạy cho họ về cái hạnh bất thối chuyển, đến như vậy là phải bồ đề. Bây giờ ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Thưa Ngài Di Lặc, Thế Tôn thọ ký cho Ngài một đời sẽ thành Phật. Sẽ đừng có vấn đề này, vậy cái Ngài vẫn dùng cái đời nào khi Ngài nhận sự thọ ký đó? Ngài tính là lấy đời quá khứ ấy, hay là đời hiện tại, hay đời vị lai ấy? Nếu đời quá khứ thì quá khứ đã qua rồi, đời vị lai thì vị lai chưa đến, đời hiện tại thì có hiện tại nào lại không vận động biến chuyển? Có hiện tại nào còn phải cố định? Đức Phật đã thường dạy: Này các thầy Tỳ kheo, ngay bây giờ các thầy vừa có sanh, vừa có người lão, vừa có diệt vong. Này, đại chúng đỡ, cái bài này khó lắm đó nha. Cái bài này khó lắm đó. Tôi tưởng đại thừa hoàn toàn mới nghe, học nổi cái này, nghe học cái này là hoàn toàn là biết thôi, cái hệ tôi tưởng đại thừa. Tuyệt đại đa số đại ai cũng biết, có đọc kinh qua rồi có biết, rằng là Ngài Di Lặc đó là một vị Bồ Tát mà được thọ ký gọi là nhất sanh bổ xứ. Chẳng phải anh các người đi nghe giảng ở đâu cũng vậy, các người là biết là Bồ Tát là một vị Di Lặc, là một vị Bồ Tát mà vị Bồ Tát là nhất sanh bổ xứ, nghĩa là một đời nữa được Phật thọ ký, một đời nữa sẽ thành Phật. Vì vậy mà thường thường ta có trong cái lễ bái đã có lại là Nam Mô Như Lai Hạ Sanh Như Lặc Con Phật, thì mình tin như vậy là nó dễ dàng quá, một đời nữa là thật, nhất sanh bổ xứ là một đời thành Phật. Thì về mặt phương diện là hiện tượng con nói thì nghe vậy là hay dễ thôi, nhưng mà đâu ra bây giờ đây này, đại chúng thấy là khi mà ông Như Lai Phật đưa ra cái vấn đề đó là các vị thấy không, chấp nhận một đời nữa thành Phật là bị rầy. Đây, đời này cái tư đời không có, về mặt chân lý, về mặt chân lý để nhất nghĩa mà tương, về cái nghĩa đời là không làm sao có chữ đời. Từ đâu tới đâu gọi là đời quá khứ, từ đâu tới đâu gọi là đời hiện tại, rồi từ đâu tới đâu gọi là đời vị lai. Vậy mà họ cứ một đời nữa thành Phật, như vậy là đại chúng lý rằng là đó, kinh điển tử thừa là vậy đó, kinh điển bất tử nghĩa là vậy đó. Cho nên ở đây kinh này là nhằm phá cái tư tưởng chấp mắt của những cái bậc tử căn, căn cơ thấp kém của tử thừa. Cho nên là phá đi đánh đổ về cái chữ đời, cho nên hỏi đời nào, ngài chứng nhận lấy đời nào, vừa là cái đời nào nữa là ngài thành Phật, thì đời không có rồi, không có đời rồi. Đại thừa là vậy đó, tức là cái trí tuệ phải là đã có cái chỗ hiểu nghĩa, cái chỗ hiểu nghĩa cơ, cái bằng chọn nghĩa cơ, còn nói một đời nghĩa thành Phật là cái đó là bất hiểu nghĩa. Mỗi người đời nào đời quá khứ thì quá rồi, còn đời hiện tại thì từ đâu tới đâu. Giả lẽ nếu có hiện tại thì Đức Phật nói rằng là từng xuất ra sinh diệt mọi sự vật hiện tượng, hữu tình vô tình đều là từng xuất ra sinh diệt, thì có cái đời đó nó tồn tại ở chỗ nào mà lấy cái gì làm nó mất thời gian để gọi là đời hiện tại. Còn như tương lai thì chưa đến là không đáng kể rồi, sai rồi, thấy chưa? Cái lý luận của đại thừa là vậy đó. Này, hai nữa là Phật thọ ký cho Ngài, phải không? Đây, chỗ này là cái chỗ khó đây này nha. Nếu mà Ngài Di Lặc mà Ngài được thọ ký thì chúng sanh cũng được thọ ký hết rồi. Ở trong này có đây nè. Mà nếu chúng sanh đã được thọ ký hết rồi thì chuyện gì mà Ngài đã dạy cho người ta cái pháp gọi là pháp bất thối chuyển chứ? À, lý luận này lớn gì đấy. Này, ông Như Lặc Phật nói, tại Ngài quên chứ, Chứ còn ngài được thọ trí tất nhiên, mà tất cả chúng sanh cũng đều được thọ trí rồi hết rồi đó, ý nói vậy đó. Mà cái này là sự thật nhé. Kinh Hoa Nghiêm là cái bộ kinh mà Đức Phật mới thành đạo, là Đức Phật đã tư duy trong thiền định về cái bộ Kinh Hoa Nghiêm. Người ta nói rằng ngài nói trong thiền định, chứ đúng sự thật là ngài tư duy trong thiền định. Ngài tư duy trong thiền định sao cái thành Phật, là ngài thấy rằng tất cả chúng sanh đều có cái trí tuệ, đều có khả năng thành Phật, đều có cái Phật tánh trong suốt y như sư Phật. Trong đời phương vậy không có khác gì hết. Mà khi ngài đã thành đạo rồi, vừa thành đạo thì ngài đã thấy cái đó. Bản thân của ngài thì cũng vậy thôi. Giống như cái bài của thượng sư nói là lô sơn dân vũ xuất gian từ vũ đáo thiên ban hạnh bất tư đã vũ hoàng lai vô việt sự lô sơn dân vũ xuất gian từ. Thật ra thì con người mà khi chưa tu thì mình tưởng rằng là thành đạo rồi là cái gì ghê gớm lắm. Chứ khi mà dịch trừ được thiền não vô minh rồi thì nhìn lại cái khoảng thời gian mà mình sống trôi lăn trong luân hồi, trong sinh tử, trong lục đạo, nó thiệt ra nó như mộng ảo, nó chẳng có cái gì ở trọi trên á. Không có gì hết á. Nhưng mà trong lúc đó mình mê thì là vô minh nó tác động, nó hoành hành, nó làm cái sinh lão bệnh tử, ưu lưu khổ não, lúc thì thành tài, lúc thành người, lúc thành địa ngục, ngạ quỷ, lúc thành đủ thứ. Nhưng mà tôi tỉnh ngộ rồi thì chẳng phải là cái gì ghê gớm cả. Tỉnh ngộ rồi, tỉnh ngộ rồi thì là giác hậu không không vô đại thiên, như là trở về với bà cái bằng hồi đầu thị nạn mà biển khổ mênh mông mà. Và nếu mà không biết hoài thì nó đi hoài trong mênh mông biển khổ thôi. Nhưng mà biết hoài đầu thì là nó trở về bờ. Mà trở về bờ thì trở ra là cái chỗ mà cái biển thích của mình, chứ đâu có phải là ở đâu lạ đâu. Đấy, thành ra cái người tu hành là trở về cái biển thức của mình. Phước đức và trí tuệ, Bồ đề và niết bàn là cái điểm của mình, từ đó mới xuất ra. Cho nên là đại chúng học trên Pháp Hoa đấy, cái chàng phụng tử bỏ cha bỏ nhà đi mà nó khổ ra anh ta. Tới chừng hoài trở về nhà không dám nhìn cái ngôi nhà của cha mình, không dám nhận đó là cha mình. Cha hết sức khó khăn dụ dỗ anh em về, cho là muốn làm thuê, cái ô lên là nghe nhất cực khổ, lần lần cho cả cái sử dụng cả cái gia tài mà còn không dám dùng. Đấy là cái tâm trạng của phàm phu chúng sanh là vậy đó. Chứ kỳ thật là tất cả cái ngôi nhà đồ sộ vô giá vô tận, kho tàng vô tận đó đều là của người con đó mà thôi. Người con đi lạc loài nó trở về là trở về cái nhà của nó phát xuất đó, không có gì hết, không có gì được đâu. Thế là Đức Phật Thích Ca khi mà thành đạo rồi này thấy cái đó. Rồi gần như tất cả chúng sanh cũng y như mình, cũng có đức đức, cũng có trí tuệ, bản tâm cũng thanh tịnh như vậy, mà tại sao chúng sanh đau khổ dữ vậy nhỉ? Vừa đến đau khổ vậy ha? Ngài bắt đầu là tôi nghe vấn đề đó. Thế thì là Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là nhất thiết chúng sanh là cụ hữu trí huệ, như là nhất thiết tất cả chúng sanh đều có phước đức, có trí tuệ, đều có cái tâm bồ đề, niết bàn, thanh tịnh, y như chư Phật, và tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Đây, đó là Kinh Hoa Nghiêm đấy. Đó là lời thọ ký rồi chứ gì nữa. Tất cả chúng sanh nào cũng có phước đức, cũng có trí tuệ, cũng có học giống Như Lai, vô thượng bồ đề, niết bàn, yêu như chư Phật. Thế là chúng sanh là sẽ thành Phật. Chúng sanh nào cũng có quyền thành Phật được hết. Đó là thọ ký rồi chứ gì nữa. Rồi tới cái Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Hoa là cái thời á, sẽ tam thời ngũ giới thì cái thời nghịch lạc hoàng chiếu mà. Sức trước khi ngậm như bàn, Phật nói lại lần nữa rằng tất cả mọi người đều có tiền chân Phật. Phật ra đời nhằm chỉ cái tiền chân Phật đó cho mọi người, hướng dẫn cho mọi người sống về cái tiền chân Phật của mình. Và mọi người từ cái bậc tu hành làm người đều phước đức thiện duyên, các chùa xây tháp tụng niệm lễ bái cúng dường, cho tới nhà những cái người mà đi ngang chùa ngang tháp mà gật đầu một cái, có người niệm chỉ một câu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật thôi. Thậm chí cho những cái đức mà làm những cái bánh bằng đất trơn mà rừng rõ rằng cúng dường Tam Bảo đều đã thành Phật. Cái ý của cái phẩm đó là nhằm thọ cứ tất cả chúng sanh ai cũng là Phật hết đấy. Đây, thế thì là nhật xuất tiên chiếu là thời Hoa Nghiêm đã xác định tất cả chúng sanh vốn là Phật. Tới cái thời nhận một hoàng cứ là ngày hôm qua Đức Phật xác định một lần nữa là tất cả chúng sanh không những sẽ thành Phật mà là đã thành Phật, nghĩa là chúng sanh là Phật hết rồi. Nhưng mà nói chúng sanh là Phật hết rồi thì có người nói, ủa chắc kỳ vậy, tôi còn phiền não, tôi còn giận dữ, tôi còn đủ thứ mà nói tôi Phật hết rồi. Thì tôi nhắc lại rằng là Phật đây là nếu như các vị tất cả đều là vàng hết rồi. Nhưng mà vàng thì có thứ vàng mà đem ra chung ở trong cái tiệm kim hoàng để bán, còn có thứ vàng thì còn chôn ở dưới đất mà bị nước nó ngập, cho nên nó không có được vàng ấm. Còn có thứ vàng mà nó rớt ở trong những cái thùng keo, ở trong cái thùng sơn đen ngồm, dẻo nhẹo mà kỳ không có ra. À, thế thì là cũng là vàng hết ở trong á. Nhưng mà từ ra cái chỗ của nó rớt, cái chỗ người ta cất giấu, cái chỗ người ta đã đánh bóng ra rồi. À, thì thật là nếu như vàng đã nấu lọc đánh bóng ra rồi, còn ở phạm thu mà tu là đang trên đường mà đoạn từ thiền não tôi thiền định trí tuệ đó giống như vàng nhưng mà đã chôn ở dưới đất rồi nước nó vô rồi nó đóng chặn xung quanh cái miếng vàng á, nó mà vậy nó nhìn nó coi không phải là như là vàng hâm đốt, nhưng mà thật là vàng hâm đốt rồi đó. Rồi còn có số người nó rớt ở chỗ nó cái nước vô quá trình qua đổi lấy lên giận biết vàng, nhưng mà kỳ như thế là nó ra. À, còn có chỗ nó rớt lên những cái chỗ mà ngựa cánh đường cái chu này kia rồi hát để lên chia là khi cũng ra mà phải ngâm dầu xanh, ngâm dầu lửa nhiều nè, đại để là đồng là vàng, nhưng mà vàng ở trong mỗi cái hoàn cảnh, trong cái trường hợp môi trường nó khác nhau là vậy đó. Cho nên tất cả chúng ta nam cũng như nữ, tại gia cũng như xuất gia đều là Phật hết. À, Phật hết, nhưng mà Phật 80%, Phật 70%, Phật 50%, Phật 40%, Phật 10%, có cái gì Phật á, 45%. Phật 45%, ví dụ như là mới lên chùa, nghe biết Phật Phật, vậy đó, rồi lại Phật. À, nhưng mà cái chất nó trong là Phật hết. Do đó cho nên cái bài này nè. Cái bài này nó này, Ngài thương Ngài Di Lặc. Ngài được Phật thọ cứu thì lẽ ra tất cả chúng sanh cũng đều được thọ cứu như Ngài hết rồi đó. Mà tất cả chúng sanh đã được thọ cứu thì Ngài cần gì mà phải dạy các cái hàng chư thiên này và học cái hạnh bất hối chuyển chứ. Đây, chỗ này là đại thừa đó nha. Thường thường là người ta khuyên các vị người tại gia, tự nhiên xuất gia kể cả hàng chư thiên khác, gắn mà phát cái tâm bồ đề, mà muốn giữ được cái tâm bồ đề đó là phải học cái pháp môn để giữ gìn tu tập cái hạnh bất hối chuyển. Hạnh bất hối chuyển là chẳng hạn như là khuyên phải cố gắng tinh tấn mỗi ngày, phải làm lành, phải lấn giữ, phải bồi dưỡng mãi thêm lên, rồi mỗi ngày phải diệt trừ tham sân si phẫn hận phu não đặt tham đại để vậy đó, để giữ gìn đừng cho nó luân phục với cái quả vô tận bồ đề mà mình đang mong mỏi, mình đang tu hành để cầu phước. Đại để là khuyên như vậy là đúng quá đấy chứ. Dạ giữ gìn cái hạnh bất hối chuyển là đúng đấy nha, chứ không phải là sai. Bồ Tát Di Lặc dạ không sai đâu, nhưng mà ở đây là người ta giảng cái đây là cái tư tưởng đại thừa, cái đó ta muốn cất qua một bên đi để dạy cho những cái người mà căn cơ thấp kém tu hành, nghĩa là cái bằng tiệm á, tiệm gió đó, tu nghĩa là lần lần từng bước đi lên, giống như là đi thang thang đất á, đi lên cái lầu tầng thứ 10 mà mình đi thang đất á, thì mình đi bước cả trăm bước thôi nó mới tới. Còn ở đây á, chẳng dễ như mà cật mà dạy mà bảo là cái tư tưởng đại thừa ở đây đó là đối với quả vô thượng bồ đề đó, không có cần phải đi từng bước như vậy mà phải đi bằng thang máy, phải đi thang máy nghĩa là phải tự xác định mọi người là Như Lai Phật cứu rồi hết, Như Lai Phật cứu rồi hết, chứ không phải một mình mà ông Di Lặc ông được Phật cứu đâu, mà phải xác định là mọi người Như Lai Phật cứu rồi hết. Và mọi người vô đề tự tánh, cái bàn tự tánh của họ sẵn có rồi hết. Này, ta nói chữ đó là chữ đi thang máy. Còn cái chữ mà dạy tu giữ gìn hạnh bất có chuyển, ráng đừng có làm lành, đừng có làm ác ha. Mỗi ngày mình đi kính chùa, mình đi lại Phật, rồi mình đều như mình có giải đãi. Đó là dạy giữ gìn cái hạnh bất có chuyển bằng cái chữ mình đi thang nấc, đi từng bước thang, gọi là tiền giáo. Còn Bồ Tát nhưng mà cần phải dạy đốn giáo, tự xác định mình vô thượng bồ đề, tự tánh vô thượng nước bàn, tự tánh mọi người có sẵn hết rồi, không có cái chuyện nói chuyện gì hết, không có nói chuyện gì hết, nói rõ rằng mọi người là có tự tánh bồ đề, có tự tánh nước bàn. Thế mê thì bồ đề nước bàn ấm mà thiền não vô minh nó hiện. Thế giác thì thiền não vô minh mất mà bồ đề nước bàn hiện. Mọi người giống như ở trong biển ngọt của nước bàn rồi, ngu mê không biết mình ở trong biển nước bàn thì ngâm nghiền lại mà chết khác. Còn cái người trí tuệ có người hướng dẫn biết cho họ, đường chỉ cho họ, nhắc nhở họ, họ há miệng ra thì chính họ đang ở trong cái biển ngọt nước bàn, họ há miệng ra họ có nước uống thôi. Đó là cái lối dạy của đại thừa tư tưởng của Di Ma Cật là vậy đó. Cho nên ngài đừng có dạy người ta cái pháp môn bất thối chuyển gì hết á, không có cái gì để nói chuyện. Tất cả chúng sanh đều được Phật ký hết rồi, tất cả chúng sanh là Phật rồi, tất cả chúng sanh đều có bồ đề tự tánh rồi, tất cả chúng sanh đều có cái bàn tự tánh rồi. Ngài không cần dạy người ta gì hết, ngài dạy là ngài sai, ngài tưởng là mình ngài được Phật ký sao, chết là cái chỗ đó. Tôi nói như vậy đại chúng để nha, kinh Pháp Hoa đấy, Đức Phật Thọ ký rồi hết rồi đó, và Thọ ký rằng mọi người là Phật rồi đó. Ngoài ra còn cái phẩm, những cái phẩm Thọ ký là Thọ học vô học nhân ký, tức là Thọ ký cho những người hữu học hay là vô học gì là đều là sau này đều có thể thành Phật hết. Nhưng mà nhớ có một cái điều, Phật là dẫn những ngôn từ thuyết pháp khéo léo vô cùng. Đức Phật nói rằng là ai cũng được Thọ ký hết á, cũng được thành Phật sau này, cõi nước đẹp đẽ trang nghiêm giáo hóa đệ tử đàng hoàng, nhưng mà với điều kiện là phải cúng dường trong môn đức hằng hà sa số chư Phật, sau này ông sẽ thành Phật. Cái chuyện đó là cái chuyện máy móc, nghĩa là khéo léo vô cùng. Phải cúng dường trong ngàn môn đức Như Lai, sau này ông được thành Phật, sau này cô kia được thành Phật. Chuyện khéo léo đó nhớ là cũng được chuyện sau này. Ông Phật Thích Ca thì một cuộc đời là ổng là ổng sống 80 năm, còn như ông Phật Di Đà thì bằng vô lượng quan vô lượng thọ, còn có nhiều vị Phật khác nữa sống lâu hơn Phật Thích Ca nhiều lắm, dù là không được vô lượng quan vô lượng thọ như Phật Di Đà, nhưng mà cũng là 84,000 tuổi là vân vân. Mà nếu như mà được Thọ ký mà phải cúng dường cho 10,000 muôn ức Phật như vậy mà rồi sau này mình thành Phật, thì tôi hỏi cái Thọ ký có đáng buồn hay đáng nhiều chứ? Buồn lắm đó chứ, vậy là biết chừng nào. Nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ nó kéo một tí của Đức Như Lai đó. Các vị cúng dường Phật là cúng dường cho Phật tâm của các vị, các vị mình nảy ra một cái ý mình niệm lành là một Phật, cái niệm giác ngộ là một Phật, cái niệm mà buông bỏ hết thiền não vô minh là một Phật đó. Bởi vì trong thiền gia có câu là niệm Phật là niệm tâm, mà tâm niệm Phật, niệm Phật tức là niệm tâm. Mà ai mà niệm tâm á, kiểm tra được cái tâm mình mà nó thanh tịnh, nó không có ác á, là nó là niệm Phật đó. Tham thiền tham tánh, tánh tham thiền, tham thiền là tham cái tánh thanh tịnh bản nguyên của mình đó. Người nào mà tham được, mà thấy được, nhận thức được cái tánh thanh tịnh bản nguyên, rồi mình sống theo cái tánh thanh tịnh bản nguyên đó, tức là tham thiền đấy. Thế thì là cái kiểm tra cái tâm của mình, cái tâm mình mà mỗi ngày mình có bao nhiêu điều thiện là coi như mình chứng được bao nhiêu vị Phật. Chứng được mỗi ngày mà mình khởi niệm 100 lần ý niệm thanh tịnh là mình chứng được 100 Phật. Đại để là nó như thế đó. Thì nếu mà trong cuộc đời của ta mà mỗi ngày vậy là ta kiểm tra là niệm lần thôi, ngày đêm 24 giờ hả, từ 6 giờ ngủ, còn là 18 giờ thức hoạt động, mà 18 giờ thức hoạt động thì trong mỗi giờ là bao nhiêu cái niệm mà ta kiểm tra được cái niệm thiện trong từng giờ mà, thì coi như là ta cũng vượt Phật đó. Rồi dựa vào cái đó mà nó liên tục như vậy thì trong khoảng đời của ta mấy chục năm đó mà trong lại ta đâu có đủ cái số mà Phật kia mà đã thanh tịnh rồi, cả cái đời mình thanh tịnh rồi, tất nhiên mình thành Phật ngay chứ có gì đâu. Thành ra cái từ nói đó cho mà phải khéo léo lắm đó. Sự thật là cũng được, là được Phật kia hết rồi, và muốn thành Phật có phải có điều kiện là phải cúng dường nhiều chư Phật. Mà cúng dường nhiều chư Phật thì chư Phật ở đâu mà cúng? Tức là Phật tâm của ta luôn luôn là bồi dưỡng. Chứ cúng dường tức là cung dưỡng bồi dưỡng cái niệm lành, cái niệm giác. Thế nên cái bài này rất là cao sâu, xác định rằng ngoài Di Lặc được Phật biết thì tất cả chúng sanh đều được Phật biết. Và sự thật ta học kinh ta biết mà. Như tôi nói đã giờ, đại chúng đừng có quên cái đó. Vì vậy mà tôi nói một cái câu, tôi nói một cái câu mà cái câu thực nguyện ở trong chùa mà các vị tổ nhiều khi phương tiện dùng cái phương tiện nó bình thường để đáp ứng yêu cầu của chúng sanh thấp hỏi. Cho nên là có câu thực nguyện mà hiện trường tính chủ phước thọ tăng gia trì một hậu đắc A Di Đà thọ ký, cái câu phục nguyện để cầu nguyện chú nguyện cho thí chủ vậy đó. Câu đó Phật dùng cái từ để nghe cho nó êm tai cái người thí chủ tầm bình thường này nè, mà nói như vậy là tội nghiệp đó, lỗ cho người thí chủ đó dữ lắm. Cái người thí chủ nó nguyện vào Phật Ca đã thọ ký rồi, thọ ký cho ông Như Lạc, đồng thời thọ ký cho tất cả mọi người trong cái thời kỳ mà quan nguyên là nhập chức tiên cứu, rồi xác định trước khi nhập cái bàn là xác định lại lần nữa Phật Thầy Phật Bảo Hoàng Chú cũng thọ ký rồi, tất cả chúng sanh ai cũng đều được là Phật hết, đã thành Phật hết. Thì tại sao bây giờ mới cầu cho thí chủ nhận tiền phước thọ tăng long rồi kỳ mẫu khẩu mới đắc A Di Đà thọ ký, sau này chết rồi mới được A Di Đà thọ ký? Nói như vậy là không được, nói như vậy là lỗ cho người thí chủ. Cái chương này là nó sâu, là nó sâu ở chỗ đó. Rồi đây này nhé. Ngài Như Lặc dạy cho các chư thiên cái hạnh bất hối với quả vô thượng bồ đề. Như vậy là đặt cái vô thượng bồ đề là ở cái quả địa vị cao xa, cho nên phải giữ gìn cái hạnh mà mình phát tâm là nhân, còn cái quả của vô thượng bồ đề là quả, thì cái quả đó còn ở đối với ta là còn ở trên cao và ở xa ta lắm. Cho nên là phải giữ gìn, đừng có thối chuyển, để sau này được cái quả vô thượng bồ đề. Ở đây Bồ Tát Như Ma Trận nói đây nè, bồ đề tự tánh của mọi người không bắt cầu cái gì hết, khỏi cần là giữ gìn cái tâm bất thối chuyển gì hết. Đây là các vị đạo đó. Nếu ngài được vô thượng bồ đề thì tất cả chúng sinh cũng được quả vô thượng bồ đề. Bởi vì ngài Di Lặc được thọ ký thành vô thượng bồ đề thì tất cả chúng sanh cũng đã được thọ ký, vậy thì tất cả chúng sanh cũng được vô thượng bồ đề. Bởi vì đâu có phải là thật sự, đâu có phải là Phật thọ ký cho một mình ông Di Lặc đâu, thọ ký hết chưa mà. Vì tất cả chúng sanh là tướng của bồ đề. Này, cái đoạn này là sâu lắm đó nha. Tất cả chúng sanh trong đó hàng Phật tử chúng ta đây là tướng của bồ đề, mà còn tánh bồ đề thì ở trong mọi người ai cũng có rồi hết. Nếu ngài được nhiệt độ thì tất cả chúng sanh cũng phải được nhiệt độ, vì chư Phật biết tất cả chúng sanh là tướng của niết bàn vốn đã vĩnh cửu tịch diệt. Đây, tất cả chúng sanh là tướng của bồ đề, là tướng của niết bàn vốn đã vĩnh cửu tịch diệt, nghĩa là cái mọi người ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn hết rồi. Nhưng mà còn cái thân này là tốt của nước bàn này, nếu mà biết sử dụng mà giữ gìn cái khách cần phiền não thì cái thân này là tốt của nước bàn, mà cái tấm nước bàn vốn đã có từ lâu. Do đó mà có câu là thân tại hải trung ưu bích thủy là vậy đó, mọi người đang ở trong cái biển nước bàn rồi hết rồi, thân ta là tốt của nước bàn, còn cái tự tánh thân tình bản của ta là tấm nước bàn, mà tấm nước bàn nó biểu hiện ra tốt nước bàn. Do đó cho nên mình đã chúng để ý nha, mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta bình thường, nếu ta không giác ngộ thì nó là nguyên nhân của tai họa. Người đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, nó tác động vô nó thành ra tham sân si mạn, có vui mừng buồn giận thương ghét. Nhưng mà các vị nhớ nha, các vị a la hán người ta đã được xuất ly tam giới, người ta không còn sanh tử luân hồi đau khổ như người thường nữa. Thế thì mắt tai mũi lưỡi thân ý của người ta còn không? Còn nguyên đó, thân của các ngài lục căn lục thủ ngũ tạng tứ chi vẫn còn nguyên nói, kể cả thần vô thượng bồ đề thân Phật cũng còn, mắt tai mũi lưỡi còn nguyên đó, và sắc thanh hương vị xúc pháp của vũ trụ vạn hữu vẫn còn nguyên đó. Thế thì là thân này là tướng của niết bàn, là tướng của bồ đề, có hại gì đâu, không có gì phải ngại cả. Cho nên là học sinh tiểu thừa thì phải quán thân bất tịnh, quán thân bất tịnh. Thân này là 36 vật nha, ha, tóc, lông, răng, móng, vân vân, đều là tốt, nhưng mà đó là tư tưởng của tiểu thừa, phải chán cái thân này, phải cầu thân Phật, đều là tốt nha, nhưng mà cái đó là tư tưởng của tiểu thừa này, của hạng thấp đó. Còn cái đại thừa ở đây nè, thân này là tốt của niết bàn, mà tánh niết bàn thì ở trong con người ta vốn đã có, còn cái thân này là cái biểu hiện là tướng dụng của niết bàn thôi, chứ không phải cho nó là đau khổ được nha, không phải nó là nguyên nhân của đau khổ. Bằng cớ là các vị a la hán ta có được bồ đề niết bàn, bằng cớ là chư Phật cũng tích cái thân đó mà có bồ đề niết bàn mà. Như vậy là cái vấn đề là do tâm xấu cho nên chúng sinh xấu, phải tâm tịnh thì là nó tịnh thôi. Chúng ta thừa ra cái chỗ đó, cho nên chẳng còn gì để vượt nữa. Vì vậy cho ngài không nên lấy cái thứ thấp bất thứ chuyển mà dạy cho các thiên tử. À, mọi người ta ở trong tự tánh cái bàn, tự tánh bồ đề rồi mà còn phát triển cái gì nữa, mình lại phải dạy chứ. Thật ra không có người phát tâm vô thượng bồ đề, và cũng không có người thối thất với quả vô thượng bồ đề. Đại chúng nhớ nha, cái bài này khó lắm đó, bởi vì tất cả mọi người là bồ đề mà, mọi người là Phật mà, thì còn phát cái gì nữa, còn thối thất cái gì nữa. Chẳng qua là vấn đề chỉ cần tạo cho cái điều kiện mê và ngộ, mê và giác thì vậy thôi, còn nói thêm nhiều và dài chừng nào thì càng xa chân lý. Đấy là tư tưởng đại thừa là vậy đó. Ngài nên hướng dẫn cho các chư thiên tử này xả bỏ cái quan niệm chấp mắt vừa quả vô thượng bồ đề đi. Vì sao vậy? Vì bồ đề không phải được từ nơi thân, mà cũng không phải được từ nơi tâm này. Cho nên nếu mà cầu mong được quả vô thượng bồ đề là gọi là chấp pháp đó. Cho nên kinh Cây Bát Nhã nói là pháp thượng ưng xả mà hà huống phi pháp, là vậy đó. Cái phi pháp là như tham sân si mạn nghi vui mừng buồn giận thương ghét, cái đó là phi pháp bỏ đã đành. Nhưng mà cái quan niệm mà cầu mong bồ đề niết bàn là chấp pháp đấy, vẫn phải bỏ à. Chứ nếu mà mình cầu mong bồ đề niết bàn như vậy là bồ đề niết bàn ở ngoài ta ư? Nó ở trong cảnh giới là xa xăm ư? Không có đâu. Nếu để cái tâm mà cầu bồ đề niết bàn ở đâu là ta sai rồi đó. Ta đang ở trong biển ngọt, nước ngọt bồ đề niết bàn đấy. Ta đang đứng ở trên cái đỉnh núi bồ đề đấy, nhất hành lãnh thượng mạc tầm sơn nha. Ta đang đứng trên đỉnh núi rồi, đừng có đứng núi này mà trong núi nọ, không có cái nào đẹp hơn nữa đâu. Đây bây giờ ta nói đây nè, cách viết là bồ đề vượt hết các cái tính chất đấy. Vậy là ai vượt hết các cái tính chất là tịnh diệt, mà tịnh diệt như vậy tức là người đó là bồ đề đấy. Bất giới là bồ đề, nghĩa là sai lìa hết các cái tầng nguyên đấy. Vậy là ai sai lìa hết các tầng nguyên là người đó có bồ đề thôi. Bất hành là bồ đề, nghĩa là không lưu lại một cái ý niệm nào, một hy vọng nào đấy. Đừng hy vọng, đừng mong cầu là người đó có bồ đề. Đoán là bồ đề, nghĩa là sao là tất cả cái kiến thức. Lý là bồ đề, nghĩa là sao là tất cả cái vọng tưởng. À, mình sao là vọng tưởng là mình có bồ đề không? Thức là bồ đề, vì chống lại tất cả cái mong muốn. À, những cái mong muốn, những cái tham vọng mình chống lại đó là mình có bồ đề thôi. Bất nhập là bồ đề, vì không dính dáng vào cái chuyện tục lụy. Thuận là bồ đề, nếu mình thuận theo chân lý thì có bồ đề thôi. Tụ là bồ đề, vì thằng tụ ở nơi pháp tánh. Thứ là bồ đề, nghĩa là mình đạt đến cái chỗ thật tế của chân lý. Bất nhị là bồ đề, nghĩa là mình xa lìa ý căn và pháp trần đấy. Xa lìa ý căn và pháp trần là bồ đề. Thành ra bồ đề là gì? Là bất nhị vậy thôi. Đẳng là bồ đề, vì bình đẳng như không. Như thế người quả cho đây mùa này không có gì lạ đó. Đánh, à một chữ đánh. Đánh là sao? Nghĩa là chúng ta làm điều chỉnh cho tâm chúng ta bình đẳng như không. Bình đẳng với tất cả mọi người, không thương ai hết, cũng không ghét ai hết. Bình đẳng với tất cả vạn pháp, không lấy cái nào hết mà cũng không có cái bỏ cái nào hết. Đại để như thế là đẳng đó. Đẳng là bồ đề, một chữ một. Vô vi là bồ đề, người không sinh, không trụ, không biểu sống, không nghiệp. Trụ là bồ đề, người là rõ biết rằng là hết, rõ biết hết tâm hành của chúng sinh. Bất hội là bồ đề, người các nghiệp không nhớ được các nghiệp. Bất hội đây tức là lục căn, nó hội với lục căn. Là cắt đứt lục căn, lục căn đi, thì tự có bồ đề thôi. À. Bất thế con Bồ Tát Như Lạc thưa, như tượng giả Như Ma Tịch, trước cái thời pháp ấy, 200 sinh tử được vô sanh thất nhẫn, vì vậy con không xem lắm trách nhiệm đi thanh định ở Như Ma Tịch. Này, thế thì là cái từ mà vô thượng bồ đề ở đây đại chúng thấy ha, không có xa xôi vậy. Cho nên khỏi cần đặt cái vấn đề mà bất thất nhẫn vô thượng bồ đề. Tất cả chúng sanh bồ đề tự tánh sẵn rồi hết. Đại chúng đã đặt ra cái bài này hay lắm đó. Tự mình ở trong bồ đề. Cho nên cái bài ở trong kinh Pháp Hoa á, nhất thiết chư pháp vô vi Phật pháp như ngã bất tử từ vô minh lưu thị tắc ư bồ đề trung kiến bất thanh tịnh ư giải thoát trung khởi tiền được. Tất cả các pháp là Phật pháp, vậy mà từ hồi nào giờ chúng con không hiểu, chúng con trôi muôn trôi theo cái dòng vô minh. Thế cho nên ở trong bồ đề mà thấy không có cái nào là thanh tịnh hết, thấy toàn là chuyện phiền não ngũ nguyên ô nhiễm không. Ở trong nước bàn mà không thấy được thì giải thoát. Đây đừng nghe là mấy chục cái chữ bồ đề từng món một ta có thể tạo